Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 26 tháng 5 có những nội dung chính sau đây. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên họp thường kỳ tháng 5 năm 2023. Đảng bộ thành phố Thái Nguyên coi trọng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 25 tháng 5, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 5 của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố để nghe và cho ý kiến vào báo cáo kết quả công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 và thông qua một số nội dung quan trọng khác. Trong tháng 5, Thường trực Hội đồng Nhân dân, hai ban Hội đồng Nhân dân thành phố đã thực hiện tốt chức năng giám sát thông qua việc tham dự phiên họp thường kỳ tháng 5 của Ủy ban Nhân dân thành phố, các cuộc họp đột xuất có liên quan, xem xét các báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố theo quy định, ban hành kế hoạch giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19, quyết định thành lập các đoàn giám sát của hai ban Hội đồng Nhân dân thành phố. Đến nay, Ban Kinh tế Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức khảo sát việc thực hiện đề án nâng cao năng lực quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 tại 4 đơn vị phường xã. Ngoài ra, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã tham dự nhiều hoạt động khác như kỳ họp thứ 12, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, hội nghị tiếp xúc đối thoại của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố với ngành giáo dục và đào tạo, xây dựng dự thảo thông báo dự kiến nội dung chương trình và công tác chuẩn bị kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19. Triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố giao Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chỉ đạo hai ban và Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố tham mưu tờ trình, dự kiến nội dung kế hoạch tổ chức kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố để trình Ban Thường vụ Thành ủy, chỉ đạo hoàn thiện dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 Hội đồng Nhân dân thành phố và xây dựng các báo cáo của Thường trực và hai ban Hội đồng Nhân dân trình tại kỳ họp. Đối với công tác giám sát, Thường trực và hai ban Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ tổ chức giám sát theo kế hoạch. Chiều ngày 25 tháng 5, Đảng bộ phường Quang Vinh tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 năm 2023. Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Thị Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Đợt này, Đảng bộ phường Quang Vinh có 11 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có 2 đồng chí nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 7 đồng chí nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Trải qua nhiều vị trí công tác, các đảng viên đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Bản thân các đồng chí cùng các thành viên trong gia đình luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và luôn là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua tại địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thái Nguyên ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến của mỗi đảng viên trong sự nghiệp phát triển chung của thành phố Thái Nguyên. Đồng chí mong các đảng viên luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục đóng góp nhiều công sức, trí tuệ và kinh nghiệm của bản thân, góp phần xây dựng Đảng bộ phường Quang Vinh nói riêng và Đảng bộ thành phố Thái Nguyên nói chung ngày càng trong sạch, vững mạnh. Sáng ngày 25 tháng 5, Đảng ủy phường Cam Giá tổ chức hội nghị tuyên truyền về nội dung tác phẩm Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và thông tin thời sự về chủ quyền biển đảo, tình hình xung đột Nga-Ukraine tới toàn thể cán bộ đảng viên trong Đảng bộ phường. Tại hội nghị, đồng chí Ngô Thị Thanh Nhàn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đã trình bày các nội dung như lý do Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách, quá trình biên soạn xuất bản cuốn sách, bố cục, kết cấu cuốn sách, nội dung, giá trị cốt lõi của cuốn sách, những điểm mới của cuốn sách. Cuốn sách có 3 phần, một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng chống tiêu cực ở Việt Nam, nhất quán phương châm phòng ngừa tham nhũng tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc. Qua các nội dung này đã giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về bản chất, mục đích, ý nghĩa, kết quả bài học trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực thời gian qua và những chủ trương, quan điểm, phương châm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong giai đoạn hiện nay. Từ đó thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và người lao động vào công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Cũng tại hội nghị, các đảng viên đã được thông tin tình hình thời sự về chủ quyền biển đảo, tình hình xung đột Nga-Ukraine. Ngày 25 tháng 5, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức hội nghị hướng dẫn nhập liệu cơ sở dữ liệu các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Tham dự có lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị của thành phố cùng lãnh đạo cán bộ chuyên môn các xã trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu đã được đại diện Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh phổ biến một số văn bản chủ yếu trong xây dựng nông thôn mới, như quyết định số 18 ngày 2 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy định, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Quyết định số 319 ngày 8 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Quyết định 318 ngày 8 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Ngoài ra, đại diện Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh còn cấp tài khoản nhập liệu, hướng dẫn tạo lập cơ sở dữ liệu điện tử các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu cho từng xã, đồng thời giải đáp các thắc mắc, hỗ trợ kỹ thuật nhập liệu. Hoạt động này nhằm giúp các địa phương nhập, lưu trữ dữ liệu đầy đủ, đồng thời có đánh giá chính xác nhất về những kết quả đã đạt được trong chương trình xây dựng nông thôn mới, từ đó có các giải pháp phù hợp triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình tại địa phương trong thời gian tới. Sáng ngày 25 tháng 5, Sở Tư pháp, cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật cấp tỉnh và cấp huyện. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu 9 huyện thành phố trong tỉnh. Tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có sự tham dự của lãnh đạo phòng tư pháp, các báo cáo viên pháp luật thành phố, tuyên truyền viên pháp luật các phường xã. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên pháp luật trung ương truyền đạt một số kiến thức cơ bản của luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi, trong đó tập trung vào các nội dung như sự cần thiết ban hành luật, mục đích quan điểm xây dựng luật, những nội dung cơ bản và điểm mới của luật. Đây đều là những luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 nhằm điều chỉnh những quan hệ xã hội quan trọng trực tiếp liên quan đến việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công dân, tạo ra cơ sở pháp lý quan trọng trong đời sống xã hội. Thông qua hội nghị tập huấn, giúp các báo cáo viên, tuyên truyền viên và những người làm công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật kịp thời nắm bắt những kiến thức pháp luật mới để thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật tại cơ sở. Nhân tháng công nhân năm 2023, mấy đây chi đoàn cơ quan khối chính quyền thành phố và đoàn thanh niên VNPT Thái Nguyên đã có trận giao hữu bóng đá. Trong thời gian 50 phút, hai đội thi đấu với tinh thần đoàn kết, ra quân với đội hình 7, thi đấu hai hiệp. Ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, hai đội đã cống hiến những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp mắt và những giây phút hồi hộp thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên có mặt trên sân. Trận đấu bóng đá không chỉ góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa hai đơn vị, tăng cường sự giao lưu, hiểu biết mà còn là dịp để các đơn vị chia sẻ kinh nghiệm trong việc thúc đẩy phong trào thể dục thể thao tại mỗi đơn vị, qua đó tạo động lực để mỗi cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc nâng cao trình độ, nhận thức lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ đảng viên. Qua đó giúp cán bộ đảng viên, công chức, viên chức nhận thức sâu sắc hơn các quan điểm, chủ trương của Đảng, tích cực thi đua lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện chỉ đạo hướng dẫn của tỉnh ủy, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Thành ủy chú trọng xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chương trình kế hoạch hành động sát với điều kiện thực tiễn và gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thành ủy cũng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn các chi đảng bộ cơ sở tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung này. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh ủy và thành ủy, năm vừa qua, 100% cấp ủy các chi đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định của hội nghị lần thứ 4, lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Ngay sau khi nghiên cứu, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh ủy, các cấp ủy cơ sở đã phổ biến quán triệt đến cấp ủy từng chi bộ những nội dung của đợt sinh hoạt chính trị, gắn với thực hiện nhiệm vụ cụ thể của cơ quan, đơn vị mình. Cùng với thực hiện nghiêm túc công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết, chỉ thị của Đảng, năm 2022, thành phố cũng quan tâm nâng cao trình độ, nhận thức lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng. Trong năm, thành phố đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng chính trị với 49 lớp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trung tâm Chính trị thành phố tổ chức 37 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 3.450 học viên. Thành phố cũng là địa phương có tỷ lệ đảng viên cài đặt và sử dụng hiệu quả ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử cao của tỉnh, giúp cán bộ đảng viên kịp thời nắm bắt những thông tin thời sự chính trị. Nhằm đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, ngoài các cuộc họp, sinh hoạt đảng, đoàn thể, các hội thi, hội nghị, thành phố còn triển khai sâu rộng nội dung này trên phương tiện thông tin đại chúng, qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và không gian mạng. Năm 2022, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố thực hiện 450 chương trình phát thanh với 3.700 tin bài, tổ chức và phối hợp sản xuất phát sóng trên 320 chương trình tin bài truyền hình, đăng tải hàng nghìn tin bài trên trang thông tin điện tử của Trung tâm và fanpage của thành phố, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cũng như các chương trình, đề án, kế hoạch của địa phương trong các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội. Cùng với đó, chất lượng hoạt động của đội ngũ 114 báo cáo viên cấp thành phố, trên 1.000 tuyên truyền viên cấp cơ sở từng bước được nâng lên. Hoạt động tuyên truyền đa dạng đã giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức chính trị, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Đáng chú ý là để đáp ứng công tác tuyên truyền trong tình hình mới, các cấp ủy đảng từ thành phố đến cơ sở đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35 NQTU ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Ban chỉ đạo 35 thành phố đã chỉ đạo các đơn vị địa phương tiếp tục quan tâm, củng cố, duy trì hiệu quả hoạt động các trang web, Facebook, Zalo, fanpage trên mạng xã hội để tăng cường chia sẻ những thông tin chính thống, tích cực, lan tỏa đến cán bộ, đảng viên và nhân dân một cách hiệu quả, kịp thời đấu tranh ngăn chặn hoạt động sử dụng không gian mạng để tuyên truyền, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, qua đó kịp thời định hướng thông tin dư luận trước các sự kiện chính trị, những vấn đề nhạy cảm, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc nâng cao trình độ, nhận thức lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, năm 2022, Đảng bộ thành phố đã nhận được sự ủng hộ của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện mới. Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện. Kết quả phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên của thành phố năm 2022 đạt cao. Đồng chí Hà Huy Hoàng, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy cho biết, thời gian tới, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần tích cực chống sự suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng bộ cũng chú trọng thực hiện hiệu quả việc xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, luôn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.
Chuyên mục hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023.
Phần tiếp theo đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Phong trào thi đua đặc biệt, cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19. Hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch. các ban bộ ngành địa phương đã hưởng ứng tham gia phong trào thi đua đặc biệt, cũng như ban hành kế hoạch, chương trình nhằm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Các hoạt động phát triển kinh tế xã hội được phục hồi, nền kinh tế vượt qua khó khăn và tiếp tục tăng trưởng, an sinh xã hội được bảo đảm, các hoạt động đối ngoại được duy trì có hiệu quả. Thông qua phong trào thi đua đã xuất hiện các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Nhiều tổ chức, đoàn thể, cá nhân, doanh nghiệp đã có nhiều hành động đẹp, thiết thực, góp phần phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả. Cùng với đó, nhiều tấm gương người tốt, việc tốt thể hiện trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái đã lan tỏa rộng khắp trong toàn xã hội, đem đến sức mạnh và niềm tin tất thắng, là nhân tố quan trọng góp phần vào cuộc chiến phòng chống đại dịch COVID-19 của đất nước. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết đồng lòng của nhân dân, cả nước đã thành công trong việc thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống sức khỏe của nhân dân. Phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh được phát động và tổ chức triển khai sâu rộng ngay từ đầu các năm ở các ngành, các cấp, các vùng miền, địa phương trong cả nước, góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi trên khắp cả nước. Các ban bộ ngành trung ương đã phát động các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, xây dựng đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính trên các lĩnh vực. Tiêu biểu như phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc của Bộ Công an, phong trào thi đua quyết thắng của Bộ Quốc phòng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua thiết thực hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, được đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia, như phong trào thi đua toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế, và cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo, hiệu quả hoạt động công đoàn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phong trào thi đua nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng an ninh của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, phong trào thi đua phụ nữ vun đắp giá trị tốt đẹp gia đình và xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, phong trào thi đua với chủ đề thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu của Hội cựu chiến binh Việt Nam. Không quản ngại khó khăn sớm tối, đã gần một tháng nay, tổ cấp căn cước công dân lưu động của thành phố Thái Nguyên đã đến từng hộ gia đình có người già yếu, ốm đau, bệnh tật để thực hiện cấp căn cước công dân, đảm bảo đến ngày 30 tháng 5 năm 2023, toàn bộ công dân đủ điều kiện cư trú trên địa bàn sẽ được làm thủ tục cấp căn cước công dân kèm tài khoản định danh điện tử, về đích sớm 62 ngày so với kế hoạch đề ra. Đến nay, các tổ cấp căn cước công dân lưu động đã thực hiện cấp căn cước công dân cho 80 trường hợp ở Bệnh viện Tâm thần Thái Nguyên, trên 100 trường hợp già yếu, bệnh tật, không đi lại được. Chị Nguyễn Thị Thu Thủy, cán bộ đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong cái đợt cấp cao điểm căn cước công dân này thì bản thân tôi và một số cán bộ trong đội thì ai cũng thế, cũng có con nhỏ thì cũng phải nhờ đến ông bà nội, ông bà ngoại và đến chồng và đến hàng xóm xung quanh. Có những hôm đi thì cũng phải gửi con để đi cấp căn cước công dân. Cũng may là cũng có gia đình hai bên nội ngoại và chồng và anh chị em là cũng thông cảm với những cái công việc mà chúng tôi đang thực hiện.
Gần một tháng qua, tối nào trụ sở của đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố luôn sáng ánh đèn để phục vụ cấp căn cước cho những công dân không có thời gian làm vào ban ngày. Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố, Công an các phường xã đã phối hợp với các tổ dân phố rà soát, lập danh sách toàn bộ công dân trong độ tuổi chưa được cấp căn cước công dân để thông báo vận động người dân đi làm căn cước. Đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố đã chia làm 3 ca, làm xuyên các ngày lễ và ngày nghỉ. Trung tá Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó đội trưởng Đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Đối với chúng tôi là từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 là theo chỉ đạo của chỉ huy công an thành phố, là đội quản lý hành chính và trật tự xã hội công an thành phố Thái Nguyên, chúng tôi trực 100% cán bộ chiến sĩ và chia thành nhiều ca trong ngày, và chúng tôi thực hiện ca sáng, ca chiều và ca tối liên tục. Tập chúng tôi cấp căn cước công dân tại trụ sở công an thành phố, ngoài ra còn đi các phường xã trên địa bàn thành phố, đảm bảo đến ngày 30 tháng 5 là kế hoạch về đích chúng tôi phải đạt đúng theo kế hoạch đề ra.
Trung tá Nguyễn Tiến Công, phó phụ trách công an phường Phan Đình Phùng cho biết, phường Phan Đình Phùng là địa bàn đông dân cư nhất của thành phố Thái Nguyên. Để thực hiện cấp căn cước công dân đảm bảo kế hoạch đề ra, công an phường đã tích cực chủ động, kịp thời tham mưu các biện pháp cho cấp ủy, chính quyền địa phương để thông báo vận động công dân chưa được cấp căn cước công dân đi làm căn cước công dân.
Vận động hàng ngày bằng rất nhiều biện pháp, thứ nhất là lên nhóm Zalo của tổ dân phố, thứ hai là vận động đến trực tiếp nhà, thứ ba là gọi điện trực tiếp. Các ông chí đã sử dụng tất cả các biện pháp đồng bộ và huy động tất cả các cái nguồn lực cán bộ từ phường đến cơ sở, từ chỉ đạo thông suốt của lãnh đạo Đảng ủy ban phường đến các tổ dân phố để thực hiện. Cái từ đầu chiến dịch thì tổng số lượng mà phải tiến hành cấp là 581 trường hợp. Đấy, để báo cáo với đồng chí là cho đến hết ngày 17 tháng 5 thì đã cấp còn 106 trường hợp chưa cấp nữa.
Qua giả soát của Công an thành phố, trên địa bàn còn 1.099 trường hợp có thể cấp căn cước công dân. Mặc dù Công an thành phố đã huy động tối đa phương tiện, thiết bị máy móc và cán bộ chiến sĩ đã không quản ngày đêm nhận hồ sơ căn cước công dân và tạo lập tài khoản định danh điện tử cho công dân, tuy nhiên vẫn còn những trường hợp vì nhiều lý do mà chưa đi làm căn cước công dân theo kế hoạch. Vì quyền lợi cũng như trách nhiệm công dân, những trường hợp nào chưa được cấp căn cước công dân hãy đến các điểm cấp căn cước công dân gần nhất để làm thủ tục cấp căn cước công dân. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 25 ngày 26 tháng 5 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm và sáng sớm có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo: để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục trong các ngày nắng nóng dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát tăng rất cao, dẫn đến nguy cơ đầy và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực tập trung đông dân cư, nhà trọ, học sinh, sinh viên, gây mất điện làm gián đoạn cung cấp điện phục vụ nhân dân. Điện lực thành phố Thái Nguyên kính đề nghị bà con nhân dân thực hiện các nội dung sau. 1. Sử dụng điện tiết kiệm, hạn chế sử dụng thiết bị điện làm mát có công suất lớn, điều hòa nhiệt độ vào các giờ cao điểm trong ngày, đặc biệt múi giờ từ 10 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút và từ 21 giờ đến 24 giờ hàng ngày. 2. Khi có sự cố tác động các thiết bị bảo vệ gây mất điện, các hộ gia đình loại ngay các thiết bị sử dụng điện công suất lớn như điều hòa nhiệt độ, các thiết bị làm mát có công suất lớn ra khỏi nguồn điện, chỉ ưu tiên các thiết bị làm mát có công suất nhỏ để tránh gây mất điện lặp lại. 3. Không sử dụng điều hòa khi thời tiết không quá nắng nóng và chỉ đặt điều hòa ở mức 26 độ C trở lên. Tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi phòng. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin trân trọng cảm ơn và rất mong quý khách hàng phối hợp để đảm bảo sử dụng điện được liên tục, ổn định.
Giải pháp thay đổi thói quen sử dụng thiết bị điện thông dụng. 1. Điều hòa là thiết bị chiếm 30% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Các lưu ý để sử dụng thiết bị này một cách tối ưu. Nhiệt độ điều hòa không nên để ở mức quá thấp. Ban ngày từ 26 đến 28 độ C, ban đêm từ 25 đến 27 độ C. Để lưu thông không khí giúp mát nhanh và tiết kiệm điện năng nên kết hợp dùng quạt và điều hòa. 2. Tủ lạnh là thiết bị chiếm 16% mức tiêu thụ điện năng trong gia đình. Cần lưu ý không nên mở tủ lạnh nhiều lần, tránh gây thoát hơi lạnh và khiến mức tiêu thụ điện năng tăng lên. Không nên để đồ ăn nóng vào tủ lạnh, không nên cho quá nhiều thực phẩm lưu trữ trong tủ. Nhiệt độ bên trong nên để ở mức từ 3 đến 6 độ C đối với chế độ lạnh và âm 18 đến âm 15 độ C với chế độ đông. Cần đặc biệt lưu ý, cứ lạnh hơn 1 độ C là tốn thêm 2,5% điện năng. 3. Đối với thói quen sử dụng bình nóng lạnh, thời gian lý tưởng để bật bình là trước 30 phút và tắt bình ngay trước khi vào sử dụng. 4. Không nên lạm dụng vào điều hòa, tận dụng gió và ánh sáng tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe và tiết kiệm điện. 5. Khi không sử dụng, tắt nguồn tất cả các thiết bị điện trong gia đình. 6. Để các thiết bị hoạt động ổn định và lâu dài, thời gian bảo trì định kỳ là từ 3 đến 6 tháng đối với các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Ngoài ra, giải pháp tối ưu về sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững chính là sử dụng điện mặt trời mái nhà. Một hệ thống điện mặt trời mái nhà 5 kW có khả năng tạo ra khoảng 450 kWh một tháng và tiết kiệm khoảng 1 triệu 200 nghìn đồng chi phí điện năng cho gia đình. Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng công ty Điện lực miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm hình thành cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia, góp phần phát triển thương mại điện tử và kinh tế số, Chính phủ đã giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp với các địa phương xây dựng nền tảng địa chỉ số quốc gia. Đây là nền tảng do người Việt Nam xây dựng để phục vụ người Việt. Hiện nay, nền tảng địa chỉ số quốc gia đã hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm ứng dụng và đang triển khai thử nghiệm tại một số lĩnh vực. Điển hình như, lĩnh vực du lịch sẽ hình thành dữ liệu địa chỉ số về các cơ sở địa danh du lịch tại địa phương nhằm thúc đẩy phát triển du lịch thông minh. Lĩnh vực phòng cháy chữa cháy tích hợp dữ liệu địa chỉ số của trụ nước chữa cháy, bể nước, nguồn nước tự nhiên. Lĩnh vực bưu chính, các doanh nghiệp trên địa bàn có thể khai thác và ứng dụng nền tảng địa chỉ số để nâng cao chất lượng quản lý, hoạt động vận chuyển và giao nhận hàng hóa. Tại tỉnh Thái Nguyên, việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chỉ số gắn với cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia cũng góp phần tạo thuận lợi hơn cho công tác quản lý hành chính, giao thông và có thể chia sẻ dữ liệu cho các doanh nghiệp, tổ chức khai thác, xây dựng bản đồ số chuyên nghiệp phục vụ cho từng ngành, lĩnh vực và hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp. Ngoài ứng dụng cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nền tảng địa chỉ số quốc gia cũng hỗ trợ bà con tìm địa chỉ, đường đi, chia sẻ địa chỉ dễ dàng hơn. Nền tảng địa chỉ số còn cho phép người dùng cập nhật, làm giàu các thông tin dữ liệu địa chỉ cho mình và cộng đồng một cách thuận tiện. Hiện nay, người dân có thể dễ dàng tham gia tạo lập, tra cứu và khai thác cơ sở dữ liệu địa chỉ số của gần 24 triệu địa chỉ được gắn mã thông qua cổng giao tiếp là website https://địa chỉ số.gov.vn và ứng dụng mobile app địa chỉ số. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.